Welcome to the Voice of America in Vietnamese.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
Ban Việt ngữ Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA kính chào quý vị. Chúng tôi xin mở đầu buổi phát thanh sáng thứ Năm ngày 12 tháng 9 năm 2019 ở Việt Nam với phần lược thuật các tin đáng chú ý.
ExxonMobil nói tiếp tục dự án thăm dò dầu khí ở Việt Nam giữa tin đồn bỏ cuộc. Trung Quốc sẽ triển khai mạng lưới drone để giám sát Biển Đông. Đại sứ Trung Quốc chỉ trích Đức về cuộc gặp gỡ với nhà hoạt động Hồng Kông. Người Mỹ tưởng niệm vụ tấn công tháp đôi ngày 11 tháng 9.
Bây giờ, mời quý vị theo dõi bản tin chi tiết của đài VOA.
Xuất hiện các đồn đoán về tập đoàn ExxonMobil của Mỹ hiện thăm dò mỏ cá voi xanh với PetroVietnam, tức tập đoàn dầu khí Việt Nam, bỏ cuộc, trong lúc có tin nói rằng Trung Quốc gây áp lực với Hà Nội về các dự án dầu khí với nước ngoài trên Biển Đông. Trong bối cảnh, tàu hải cảnh hai nước đối đầu ở bãi Tư Chính quanh một tàu thăm dò gây căng thẳng ở vùng biển tranh chấp, ông Nguyễn Như Phong, cựu tổng biên tập báo Petro Times của Hội Dầu khí Việt Nam, cuối tháng trước dẫn lại dòng trạng thái của một Facebooker có tên Nguyễn Văn Trung với nội dung tin cực nóng ExxonMobil đã rút khỏi lô cá voi xanh. Thông tin này lại gây chú ý thêm nữa hôm 9 tháng 9 khi nhà báo tự do Trương Huy San, tức blogger Osin Huy Đức, viết trên Facebook rằng ExxonMobil bỏ cuộc. Trước sức ép của Tập, các siêu cường đều bỏ mặc: Anh BP 2007, Nga 16, Tây Ban Nha 2018. Xoay trục về đâu? Facebooker có hơn 300.000 người follow, tức theo dõi, bình luận, nhưng không nêu rõ ông trích nguồn từ đâu. Trả lời VOA tiếng Việt về các thông tin này, bà Julie King, đại diện truyền thông của ExxonMobil nói, xin trích chúng tôi không bình luận về các tin đồn thị trường hoặc đồn đoán về việc kinh doanh của chúng tôi, nếu phát ngôn viên này không đáp lại câu hỏi về việc ExxonMobil đã ra quyết định đầu tư cuối cùng hay chưa. Trên Facebook của Tập đoàn Dầu khí Mỹ ở Việt Nam, khi được hỏi về đồn đoán trên, người quản trị của trang này hôm 10 tháng 9 viết rằng hiện chúng tôi vẫn đang triển khai dự án cá voi xanh và sẽ không đưa ra ý kiến đối với những nguồn tin không chính thống. Theo ExxonMobil, từ năm 2009, hãng này và PetroVietnam hợp tác thăm dò mỏ cá voi xanh nằm cách bờ biển miền Trung Việt Nam khoảng 80 km, mà tập đoàn Mỹ cho rằng có khả năng thúc đẩy tăng trưởng kinh tế của quốc gia nằm ở Đông Nam Á. VOA đã gửi câu hỏi tới ban lãnh đạo PetroVietnam để xác nhận thông tin ExxonMobil bỏ cuộc, cũng như về giai đoạn đầu tư hiện nay của tập đoàn Mỹ ở mỏ cá voi xanh, nhưng không nhận được hồi đáp. Năm ngoái, trong lần tuyên bố hiếm hoi, Tập đoàn Dầu khí Việt Nam nói rằng tình hình Biển Đông dự báo tiếp tục có những diễn biến phức tạp, sẽ ảnh hưởng đến hoạt động tìm kiếm thăm dò dầu khí, cũng như ảnh hưởng đến việc kêu gọi các nhà đầu tư nước ngoài tham gia đầu tư tìm kiếm thăm dò dầu khí ở các lô còn mở của tập đoàn. Thông tin về việc ExxonMobil bỏ cuộc thu hút sự quan tâm của dư luận Việt Nam trên mạng xã hội giữa bối cảnh một tàu thăm dò của Trung Quốc bị cáo buộc xâm phạm vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam, cũng như chuyện tàu hải cảnh của Trung Quốc quấy nhiễu các tàu của Việt Nam phục vụ cho giàn khoan của Nhật được công ty Nga Rosneft thuê để thăm dò lô 06.1 thuộc bể Nam Côn Sơn ở ngoài khơi thềm lục địa của Việt Nam. Ông Greg Poling, giám đốc chương trình sáng kiến minh bạch hàng hải châu Á của Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược và Quốc tế có trụ sở Washington, nhận định với VOA rằng Việt Nam sẽ phải đứng vững trước áp lực của Trung Quốc, vì cũng giống như dự án Nam Côn Sơn với Rosneft, mỏ cá voi xanh quá quan trọng đối với ngành năng lượng ở ngoài khơi của Việt Nam cũng như tuyên bố chủ quyền ở Biển Đông. Nhưng nó thực sự không phụ thuộc vào Hà Nội. Nếu Exxon quyết định rằng đầu tư của mình quá rủi ro, mà nhiều khả năng là đúng, xét về áp lực mà cả Rosneft và Repsol, tập đoàn Tây Ban Nha phải đối mặt, thì hãng này sẽ thoái vốn và Việt Nam ít có thể làm gì để ngăn chặn điều đó. Mục tiêu của Trung Quốc là thiết lập kiểm soát đối với hầu như toàn bộ Biển Đông. Điều đó đồng nghĩa với việc bất kỳ hoạt động dầu khí ở bất kỳ nơi nào trong vùng cần phải được thực hiện với sự cho phép của Trung Quốc hoặc hợp tác với các công ty Trung Quốc, ông Poling nói. Chuyên gia theo dõi về tình hình Biển Đông này nói thêm rằng hoạt động của các công ty nước ngoài ở các vùng biển của Việt Nam, Malaysia và Philippines là một sự thách thức trực tiếp đối với tuyên bố chủ quyền lịch sử của Trung Quốc. Vì thế, Bắc Kinh quyết tâm liên tục gây áp lực và quấy nhiễu tất cả các hoạt động thăm dò dầu khí mới nhằm đánh tiếng cho các công ty nước ngoài rằng quá rủi ro để thực hiện các đầu tư mới, cũng như để thuyết phục các chính phủ Đông Nam Á rằng họ không có lựa chọn nào khác là phải chấp nhận các yêu sách của Trung Quốc và tham gia phát triển chung với các công ty Trung Quốc, ông Poling nói thêm. Trước đây, ExxonMobil từng khẳng định với VOA tiếng Việt rằng dự án cá voi xanh không nằm ở vùng có tranh chấp và rằng chủ quyền là vấn đề chỉ các chính phủ mới có thể quyết định. Tháng trước, Bộ Ngoại giao Mỹ đã bày tỏ quan ngại sâu sắc về việc Trung Quốc can thiệp vào các hoạt động thăm dò và khai thác dầu khí ở nơi Việt Nam tuyên bố là vùng đặc quyền kinh tế. Ông Pauling nhận định rằng Mỹ có lẽ muốn phát một thông điệp tới Việt Nam và ExxonMobil rằng Hoa Kỳ sẽ không để Bắc Kinh hăm dọa tại mỏ cá voi xanh.
Bộ Tài nguyên Thiên nhiên của Trung Quốc đang triển khai một mạng lưới máy bay không người lái để giám sát một số khu vực chiến lược trên vùng biển mà Trung Quốc tuyên bố thuộc chủ quyền của mình ở Biển Đông. Đưa tin này, trang mạng maritimeexecutive.com nói rằng Trung Quốc hiện đã có một hệ thống giám sát vệ tinh tinh vi để theo dõi các vùng biển, kể cả Biển Đông. Và giờ đây, Bắc Kinh dự tính tăng cường hệ thống này bằng cách đầu tư thêm trong nhiều năm tới để mở rộng phạm vi hoạt động tới các đảo xa xôi và các vùng biển rộng lớn trên Biển Đông. Hệ thống vệ tinh quan sát trái đất Hải Nam của Trung Quốc sắp tới đây sẽ có 10 vệ tinh trang bị radar nhắm vào các vùng biển đang trong vòng tranh chấp. Nguồn tin này nói rằng thêm vào đó, nhiều đảo được xây cất, củng cố và hiện đang do Trung Quốc chiếm đóng trên Biển Đông cũng được trang bị các dàn radar tần số cao để tăng cường khả năng của Bắc Kinh trong việc giám sát những sự đi lại trên biển và trên không tại khu vực phía nam Biển Đông. Báo South China Morning Post trích thông cáo của Cục Nam Hải, Bộ Tài nguyên Trung Quốc cho biết là hệ thống drone đã được sử dụng trên Biển Đông để kiểm tra nước biển khi có các dấu hiệu khả nghi, điều tra những địa điểm có vấn đề lịch sử và giám sát các đảo theo thời gian thực. Theo sáng kiến Minh bạch Hàng hải châu Á, gọi tắt là MT, thuộc Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược và Quốc tế tại thủ đô Washington, thì Trung Quốc trước đây đã trang bị hệ thống radar để giám sát khu vực phía Bắc Biển Đông nhờ vào các cơ sở trên đảo Hoàng Sa và trên đất liền. Mạng lưới máy bay không người lái của Bộ Tài nguyên Thiên nhiên Trung Quốc sẽ bổ sung cho các công cụ đó. Bản tin trích dẫn báo South China Morning Post cho biết hệ thống drone mới của Trung Quốc có khả năng di động với các thiết bị được lắp đặt trên những chiếc xe tải để có thể di chuyển dễ dàng. Các hình ảnh vệ tinh do các máy bay không người lái thu thập sẽ được chuyển đến Bộ Tài nguyên Thiên nhiên Trung Quốc bằng liên kết vệ tinh để được phân tích. Bộ Tài nguyên Thiên nhiên Trung Quốc là một cơ quan mới được thành lập. Cơ quan này đảm nhận các trách nhiệm trước đây do Cục Hải dương nhà nước Trung Quốc nắm giữ sau khi Cục Hải dương bị giải tán trong một cuộc cải tổ hành chính hồi năm ngoái. Việt Nam nằm trong số 10 quốc gia kiểm duyệt truyền thông gắt gao nhất trên thế giới, theo một báo cáo đặc biệt do Tổ chức Bảo vệ các ký giả CPJ công bố hôm 10 tháng 9 năm 2019. Các nước có tên trên danh sách được cho là đã hạn chế nghiêm ngặt các phương tiện truyền thông độc lập và hăm dọa các nhà báo, bịt miệng họ bằng hình phạt bỏ tù, dùng công nghệ kỹ thuật số để theo dõi hoặc sách nhiễu họ dưới nhiều hình thức. Theo Tổ chức Bảo vệ các ký giả, thì Việt Nam và Trung Quốc cùng với Ả Rập Xê Út và Iran là 4 nước bị nêu đích danh là đặc biệt tinh vi trong việc thực hành hai hình thức kiểm duyệt là bỏ tù và sách nhiễu các nhà báo và gia đình của họ. Ngoài việc sử dụng công nghệ kỹ thuật số để giám sát và kiểm duyệt mạng lưới thông tin Internet cũng như các mạng truyền thông xã hội, CPJ nhắc nhở rằng theo Điều 19 của Tuyên ngôn Quốc tế Nhân quyền, mọi con người đều có quyền tìm và tiếp nhận thông tin cũng như quyền tự do biểu đạt. Tổ chức bảo vệ các ký giả nói rằng 10 nước bị nêu tên đã không tuân thủ các tiêu chuẩn quốc tế khi nghiêm cấm hoặc giới hạn khắt khe truyền thông độc lập và bịt miệng các nhà báo. Tại những nước này, theo CPJ, thì nạn tự kiểm duyệt rất phổ biến. 3 nước bị xếp ở cuối sổ đàn áp báo chí nghiêm ngặt nhất là Eritrea, Triều Tiên và Turkmenistan, nơi mà truyền thông chỉ là cái loa của nhà nước và tất cả mọi cơ sở truyền thông độc lập đều phải hoạt động ở ngoài nước. Các nhà báo nước ngoài hiếm hoi được phép nhập cảnh thì bị giám sát chặt chẽ, theo CPJ. Việt Nam xếp hạng 6 trong 10 nước, thuộc nhóm được xếp đứng trên nhóm 3 nước đội số. Giám đốc điều hành của CPJ, ông Joel Simon, tố cáo chính phủ các nước này là kết hợp các biện pháp kiểm duyệt truyền thống với công nghệ mới để bóp nghẹt đối lập và kiểm soát truyền thông. Các nước này, theo CPJ, sử dụng một loạt chiến thuật đàn áp như sách nhiễu, bỏ tù tùy tiện các nhà báo và gia đình họ, đồng thời sử dụng công nghệ số để giám sát và kiểm duyệt Internet và truyền thông xã hội. Phúc trình của CPJ nói tại Việt Nam, chính quyền do Đảng Cộng sản lãnh đạo, sở hữu và kiểm soát mọi phương tiện truyền thông, kể cả báo chí và truyền thanh, truyền hình. Nhà nước đã tung ra một loạt đạo luật hay sắc lệnh để bóp nghẹt những tiếng nói, chỉ trích nhắm vào chính phủ, các chính sách của nhà nước hoặc các thành tích của các quan chức nhà nước. Luật báo chí năm 2016 của Việt Nam xác định rằng báo chí phải là tiếng nói của Đảng Cộng sản, các tổ chức của Đảng và các cơ quan nhà nước. CPJ nói rằng luật an ninh mạng mới có hiệu lực từ đầu năm 2019 là một thứ vũ khí để nhà nước chống lại mọi thông tin bất lợi cho họ trên mạng và bóp nghẹt tự do báo chí. Từ khi luật an ninh mạng có hiệu lực, thì các thông tin trên truyền thông nhà nước cho thấy là người dân thường xuyên bị triệu tập, bị bắt giữ và khởi tố vì đã đưa những thông tin lên mạng xã hội bị chính quyền cho là sai sự thực hoặc nhắm mục đích chống đảng và nhà nước.
Cuộc gặp giữa Bộ trưởng Ngoại giao Đức và nhà hoạt động Hồng Kông Joshua Wong sẽ làm tổn hại tới mối quan hệ với Trung Quốc, đại sứ của Bắc Kinh ở Kremlin nói hôm thứ Tư 11 tháng 9. Đại sứ Trung Quốc nói thêm rằng Bộ Ngoại giao nước này ở Bắc Kinh đã triệu đại sứ Đức đến để phản đối cuộc gặp. Thông tin này sau đó được Bộ Ngoại giao Đức xác nhận. Vào thời điểm Hồng Kông đang bị rung chuyển vì các cuộc biểu tình, nhà hoạt động dân chủ Joshua Wong đến Berlin vào tối ngày 9 tháng 9 và Ngoại trưởng Đức Heiko Maas đã tiếp anh. Tôi rất lấy làm tiếc phải nói rằng những gì xảy ra hiện nay sẽ có những hậu quả tiêu cực đối với quan hệ song phương và phía Trung Quốc phải phản ứng, đại sứ Ken Wu nói với phóng viên. Sau khi đến Berlin, Joshua Wong phát biểu rằng Hồng Kông là một thực thể lớn đứng giữa thế giới tự do và chế độ độc tài của Trung Quốc. Sau khi anh ta đến, chúng tôi nhận thấy thật đáng tiếc là một số chính trị gia và tôi xin nói thẳng đó là chính Bộ trưởng Ngoại giao Maas cũng như một số thành viên của Quốc hội Đức đã gặp Joshua Wong, đại sứ Trung Quốc nói. Chúng tôi không biết các chính trị gia này có mục đích gì, họ thực sự quan tâm nghiêm túc đến tự do, dân chủ và pháp trị của Hồng Kông, hay họ muốn đổ thêm dầu vào lửa và tiếp đến là trục lợi chính trị từ điều đó, đại sứ Ken Wu nói. Tranh cãi giữa Đức và Trung Quốc xảy ra vài ngày sau khi Thủ tướng Đức Angela Merkel thăm Trung Quốc. Bà cho biết bà đã phát biểu với các nhà lãnh đạo Trung Quốc rằng bảo vệ nhân quyền là điều không thể thiếu. Đại sứ Trung Quốc nói, chủ quyền và an ninh của Trung Quốc phải được tôn trọng, do đó tôi khuyên các chính trị gia chớ cố ỉm đi các tội ác bạo lực và can thiệp vào các vấn đề nội bộ của Hồng Kông và Trung Quốc.
Hàng trăm học sinh, sinh viên ở Hồng Kông hôm 10 tháng 9 tiếp tục tổ chức các cuộc biểu tình bao gồm bãi khóa và nắm tay thành hàng dài khi năm học mới bắt đầu. Trong bối cảnh các cuộc biểu tình rầm rộ suốt mùa hè trên đường phố, giờ lan ra các trường học ở thành phố bán tự trị này của Trung Quốc. Hàng triệu người đã đổ ra đường ở Hồng Kông kể từ tháng 6 để biểu tình phản đối một dự luật dẫn độ mà có thể cho phép nhà chức trách chuyển nghi phạm sang Trung Quốc đại lục để xét xử. Người biểu tình nói dự luật này làm xói mòn tính độc lập của hệ thống tư pháp Hồng Kông và cũng cáo buộc Bắc Kinh đang dần làm suy yếu các quyền tự do và dân chủ của thành phố Hồng Kông. Sau nhiều tháng từ chối nhượng bộ, trưởng đặc khu hành chính Hồng Kông Carrie Lam tuần trước loan báo rút lại toàn bộ dự luật gây tranh cãi, nhưng người biểu tình xem hành động của bà là quá ít ỏi và muộn màng. Hàng trăm học sinh mặc đồng phục và đeo khẩu trang đã nắm tay xếp thành hàng dài bên ngoài các trường học ở Hồng Kông. Họ kêu gọi chính quyền giữ lời hứa đảm bảo tự do, dân chủ và nền pháp trị như khi Anh trao trả cựu thuộc địa này về cho Trung Quốc quản lý vào năm 1997. Họ cũng kêu gọi bà Lam thực hiện 5 đòi hỏi mà họ đưa ra, một trong số này là rút lại dự luật dẫn độ. Những đòi hỏi khác bao gồm rút lại từ bạo loạn mà chính phủ dùng để mô tả các cuộc biểu tình, phóng thích tất cả những người bị bắt và cho người dân quyền được bầu chọn lãnh đạo của mình. Keith Phong Trung Yin, Chủ tịch Hội sinh viên Đại học Baptist Hồng Kông, nơi 150 người tham gia một cuộc bãi khóa kéo dài 1 giờ đồng hồ, cảnh báo sẽ tổ chức một cuộc biểu tình rầm rộ khác với các sinh viên đại học khác nếu tới ngày thứ Sáu mà chính phủ không đáp ứng cả 5 đòi hỏi, theo báo The South China Morning Post ở Hồng Kông. Các cuộc bãi khóa đã nổ ra ở một số trường trung học và đại học kể từ khi năm học mới bắt đầu. Nhưng tờ South China Morning Post tuần trước đưa tin có ít học sinh tham gia bãi khóa vì lo sợ bị nhà trường kỷ luật. Trong một bản tin ngày 6 tháng 9, báo này dẫn lời hiệu trưởng trường trung học Christian Alliance, Ngân Sinh Chin, cho biết 20 trong số 700 học sinh của trường nghỉ học vào ngày 2 tháng 9 và sang ngày hôm sau chỉ còn 8 em, không có em nào bỏ học kể từ ngày 4 tháng 9. Thảo luận về chính trị được cho phép trong khuôn viên nhà trường nhưng quảng cáo chính trị thì không, ông Ngư nói. Nhà trường không cho phép học sinh bãi khóa vì các em vẫn còn trong độ tuổi vị thành niên, nhưng các em sẽ được đánh dấu là hiện diện miễn là các em cung cấp một bức thư của cha mẹ. Dù vậy, học sinh vẫn tìm cách biểu tình dưới những hình thức khác. Một video gây sốt vào tuần trước cho thấy học sinh của một trường đang hát bài hát Do You Hear the People Sing, bài hát cổ động biểu tình trong vở nhạc kịch Les Misérables, lấn át quốc ca của Trung Quốc, trong khi các giáo viên nhìn theo không biết nên phải làm gì. Những học sinh khác tổ chức tòa kháng và tạo nên bức tường Lenin, dán đầy những mẫu giấy ghi chú trong lớp học. Tỳ giáo dục Hồng Kông hồi cuối tháng 8 đã phát đi chỉ dẫn chính thức nói rằng nhà chức trách sẽ thu thập số lượng học sinh vắng mặt, thông tin chi tiết về bất cứ giáo viên nào tham gia các buổi bãi khóa. Không ai được phép dùng trường học để làm nền tảng bày tỏ quan điểm chính trị của mình, tỳ trưởng Kevin Yeung Yun Hung nói trong một thư ngỏ gửi cho cha mẹ học sinh trước khi học kỳ bắt đầu, theo hãng tin AFP. Và chúng ta không bao giờ cho phép trẻ vị thành niên dính dáng vào chính trị để tránh khơi dậy cảm xúc, tạo áp lực gây tổn hại cho sự hài hòa trong trường học. Sự bền bỉ và sức ảnh hưởng của các cuộc biểu tình mùa hè kéo dài từ đường phố đến trường học nêu bật vai trò của lực lượng chủ chốt dẫn dắt phong trào này là những người trẻ tuổi. Một cuộc khảo sát những người tham gia biểu tình tại 12 cuộc biểu tình phản kháng khác nhau ghi nhận tổng cộng 6.688 phản hồi, cho thấy phần lớn những người biểu tình ở độ tuổi từ 20 đến 29 và đã hoàn thành giáo dục đại học. Khắp các cuộc biểu tình khác nhau, tỷ lệ người tham gia có trình độ đại học dao động từ 68,2% cho đến 80%. Có những chỉ dấu cho thấy những người trẻ tuổi có thể có thái độ dung chấp hơn đối với những hành động có khuynh hướng bạo lực của một số người biểu tình trong những cuộc biểu tình gần đây. Các bến tàu điện ngầm đã mở cửa trở lại sau khi đóng cửa hôm Chủ nhật giữa những cuộc đụng độ đôi khi bạo động, Reuters đưa tin. Những người biểu tình đốt lửa trên đường và phá hoại một bến tàu điện ngầm ở khu thương mại Trung Hoàn hôm Chủ nhật sau khi hàng ngàn người tụ tập ôn hòa tại lãnh sự quán Mỹ kêu gọi giúp đem tới dân chủ cho đặc khu hành chính này. Dù có những chỉ trích nhắm vào tình trạng bạo lực gia tăng, một số học sinh nói họ hiểu được vì sao như vậy. Chúng ta không thể đổ lỗi cho những người biểu tình cực đoan về việc sử dụng bạo lực nếu chính phủ không lắng nghe, ngay cả khi 1 triệu rồi 2 triệu người tụ tập một cách ôn hòa. Nếu không nhờ những người cực đoan, tôi không nghĩ bà Lam sẽ chính thức rút lại dự luật. Tôi không lên án bạo lực. Calvin Lam Hay Chuk, 22 tuổi, nhân viên phúc lợi của Hội sinh viên Đại học Baptist Hồng Kông, nói với báo The South China Morning Post. Keith Phong Chung Yin, chủ tịch hội sinh viên của trường này, nói, tôi không nghĩ rằng những người biểu tình đang sử dụng bạo lực. Từ bạo lực có nghĩa là những kẻ bạo loạn tấn công người dân hoặc cửa hàng mà không vì mục đích nào, ngoài việc thể hiện sự tức giận của họ. Người Hồng Kông đã biểu tình ôn hòa trong hơn 20 năm qua, nhưng chúng tôi không được gì cả. Bây giờ những người biểu tình có xu hướng hung hăng hơn để khiến chính phủ lắng nghe tiếng nói của họ. Nhưng Edwin Chow, 19 tuổi, sinh viên ngành chính quyền và nghiên cứu quốc tế, người đã bãi khóa toàn bộ vào tuần trước và một phần trong tuần này, muốn nhìn thấy các cuộc biểu tình ôn hòa hơn. Tôi không ủng hộ những hành động bạo lực và muốn các cuộc biểu tình ôn hòa hơn, nhưng tôi hiểu tại sao người ta đang trở nên bạo lực hơn. Biểu tình ôn hòa chẳng có ích gì cả, anh nói.
Canada hôm 10 tháng 9 cho biết một trong những tàu chiến của họ đã đi qua eo biển Đài Loan có nhiều nhạy cảm, theo bản tin hôm 11 tháng 9 của South China Morning Post. Chuyến đi của con tàu diễn ra ở thời điểm đã 3 tháng kể từ một hoạt động tương tự và giữa lúc quan hệ đang căng thẳng giữa Bắc Kinh và Ottawa về một loạt các vấn đề ngoại giao gay gắt, bản tin của South China Morning Post nói. Những chuyến tàu đi qua như vậy thường làm Bắc Kinh khó chịu. Họ tuyên bố đảo Đài Loan Dân Chủ và Tự Trị là một phần thuộc chủ quyền lãnh thổ của Trung Quốc. Hồi tháng 4, Bắc Kinh đã lên án quyết định của Pháp điều tàu khu trục qua eo biển, gọi đó là việc làm bất hợp pháp. Và họ cũng khó chịu về việc các tàu hải quân Mỹ đi qua trên chính tuyến đường thủy đó. Vẫn theo South China Morning Post, chính phủ Canada cho biết tàu khu trục HMCS Odawa đi qua eo biển Đài Loan hôm mùng 9 và mùng 10 tháng 9. Hải quân Hoàng gia Canada thực hiện điều được gọi là hoạt động vì tự do hàng hải nhưng không nhằm mục đích thách thức các tuyên bố về lãnh thổ của các quốc gia khác. Và việc tàu của Canada đi qua đã tuân theo luật pháp quốc tế, bao gồm Công ước Liên Hợp Quốc về luật biển. Hải quân Canada nói qua một tuyên bố được South China Morning Post dẫn lại. Hồi tháng 6, hai tàu Canada cũng đi qua eo biển hẹp ngăn cách Đài Loan với Trung Quốc, nhưng Canada phủ nhận chuyện họ có ý định đưa ra bất kỳ quan điểm chính trị nào. Hiện chưa có bất kỳ phản ứng nào từ Bắc Kinh.
Người dân Mỹ hôm thứ Tư 11 tháng 9 ghi dấu tròn 18 năm kể từ ngày xảy ra cuộc tấn công khủng bố ngày 11 tháng 9 năm 2001, đã giết chết gần 3.000 người ở thành phố New York, bang Virginia và bang Pennsylvania. Tổng thống Donald Trump ghi nhớ ngày này với một phút mặc niệm vào buổi sáng tại Nhà Trắng trước khi dự một buổi lễ tại Lầu Năm Góc dành cho gia đình của những người thiệt mạng khi những kẻ khủng bố Al-Qaeda lao chiếc máy bay bị cướp vào trụ sở Bộ Quốc phòng Mỹ. Ở New York, hàng trăm người sống sót và người thân của những người thiệt mạng tập trung tại Ground Zero, tức vùng bình địa, nơi tháp đôi Trung tâm Thương mại Thế giới từng đứng đó trước khi hai máy bay thương mại bị Al-Qaeda cướp, lao vào và làm sập cả hai tòa nhà. Phó Tổng thống Mike Pence có kế hoạch dự các buổi lễ ở Shanksville, Pennsylvania, gần nơi chuyến bay 93 của hãng United Airlines bị rơi sau khi hành khách giành lại quyền kiểm soát từ những kẻ khủng bố đã cướp máy bay. 19 phần tử Al-Qaeda là nam giới đã thực hiện 4 vụ không tặc. Là cuộc tấn công chết chóc nhất đánh vào đất Mỹ kể từ vụ Trân Châu Cảng vào năm 1941, sự kiện ngày 11 tháng 9 thay đổi vĩnh viễn nhận thức về an ninh của Mỹ và khiến Tổng thống lúc đó George W. Bush tuyên chiến với khủng bố và đưa quân vào Afghanistan. Các lực lượng liên quân do Mỹ lãnh đạo đã đánh bật Taliban khỏi quyền lực ở Afghanistan, nhưng cuộc xung đột giờ vẫn đang tiếp diễn, được coi là cuộc chiến dài nhất của Mỹ. Các đại diện của Mỹ và Taliban gần đây đã tiến hành hòa đàm, nhưng ngay khi có những tin tức về khả năng sẽ có một thỏa thuận, Tổng thống Donald Trump lại hủy các cuộc họp đã được lên kế hoạch với các quan chức Taliban và Afghanistan, vì Taliban vẫn tấn công vào Kabul. Hoa Kỳ đã truy tìm thủ lĩnh Al-Qaeda Osama Bin Laden trong nhiều năm sau cuộc tấn công khủng bố, và vào tháng 5 năm 2011, một nhóm đặc nhiệm SEAL của Hải quân Hoa Kỳ đột kích một tòa nhà ở Abbottabad, Pakistan, và tại đó họ đã bắn chết tay trùm khủng bố. Hiện nay có các đài tưởng niệm những người thiệt mạng trong vụ tấn công tại cả ba địa điểm ở New York, Virginia và Pennsylvania, nơi máy bay đâm vào Lầu Năm Góc, đã nhanh chóng được xây dựng lại sau vụ tấn công. Tòa tháp mới tại địa điểm Trung tâm Thương mại Thế giới mất nhiều thời gian xây dựng hơn, nhưng giờ đây tòa nhà đứng sừng sừng ở Manhattan và là tòa nhà cao nhất nước Mỹ.
Điện Kremlin hôm 10 tháng 9 cố giảm tầm quan trọng của tin tức trên truyền thông Mỹ về một điệp viên CIA bên trong chính quyền Tổng thống Nga, gọi đó là tin tào lao, nhưng cho biết một giới chức cấp thấp mà truyền thông Nga đề cập tới là một đặc vụ từng làm việc tại Điện Kremlin trước khi bị sa thải. CNN hôm 9 tháng 9 đưa tin Mỹ đã thành công khi đưa ra khỏi Nga một trong những nguồn tin bí mật cấp cao nhất của Mỹ bên trong chính quyền Nga hồi năm 2017. Báo New York Times sau đó cho biết nguồn tin này đã gửi tin mật cho Washington trong nhiều thập kỷ. Một nguồn tin quen thuộc với các hoạt động của Mỹ theo dõi các hoạt động của Nga xác nhận với Reuters rằng đã có một người cung cấp tin mật cho CIA trong chính phủ Nga, và nhân vật này đã được đưa ra khỏi nước Nga rồi sau đó đưa sang Mỹ. Nguồn tin của Reuters cho biết các quan chức Mỹ đã rất lo ngại rằng các quan chức của Kremlin công khai tên của người này như họ tuyên bố. Nhật báo Kommersant của Nga hôm 10 tháng 9 cho biết giới chức này có thể là một người đàn ông tên là Oleg Smolenkov, người được cho là đã biến mất cùng vợ và ba đứa con khi đi nghỉ hè ở Montenegro vào năm 2017 và hiện được cho là đang sống ở Mỹ. Nhật báo của Nga đăng ảnh của một ngôi nhà ở Virginia, nói rằng căn nhà được một người đàn ông tên là Smolenkov mua vào năm 2018. Được hỏi về tin này, người phát ngôn của Điện Kremlin Dmitry Peskov nói rằng ông Smolenkov từng làm việc trong chính quyền Tổng thống Nga, nhưng ông đã bị sa thải vào năm 2016-2017. Đúng là ông Smolenkov có làm việc trong chính quyền của Tổng thống Nga, nhưng ông ấy đã bị sa thải vài năm trước. Công việc của ông ấy không phải ở cấp cao, ông Peskov nói. Theo người phát ngôn của Kremlin, ông Smolenkov không được trực tiếp tiếp cận Tổng thống Vladimir Putin. Ông Peskov chỉ cười và từ chối xác nhận liệu ông Smolenkov có phải là gián điệp của Mỹ hay không. Tất cả những suy đoán trên truyền thông Mỹ về việc ai khẩn trương rút ai đi và ai cứu ai thoát khỏi ai, v.v. Đây là thể loại phim tào lao, chuyện hình sự đọc cho vui, vì vậy hãy để mặc họ muốn nói gì thì nói, ông Peskov nói. CNN hôm 9 tháng 9 nói rằng quyết định rút nhân vật cung cấp tin mật cho Mỹ ra khỏi Nga đã được tiến hành ngay sau một cuộc họp hồi tháng 5 năm 2017 tại phòng bầu dục, nơi Tổng thống Donald Trump thảo luận về thông tin tình báo mật với Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov trước đó. Ông Lavrov hôm 10 tháng 9 nói không có ai tiết lộ bất kỳ tin mật nào cho ông tại cuộc gặp với ông Trump. Một nguồn tin từ chính phủ Mỹ khẳng định rằng ông Trump không tiết lộ bí mật như sự tồn tại hoặc danh tính của người cung cấp thông tin tại bất kỳ cuộc họp nào với các quan chức Nga.
Sở Giao dịch Chứng khoán và Thanh toán Bù trừ Hồng Kông, gọi tắt là HKEX, đưa ra đề xuất chi 39 tỷ đô la để tiếp quản Sở Giao dịch Chứng khoán London, gọi tắt là LSEG. Đề xuất này có điều kiện là LSEG cần từ bỏ việc mua lại công ty dữ liệu Refinitiv. Động thái này nhằm tạo ra một sở giao dịch có sức mạnh ở tầm toàn cầu, có khả năng cạnh tranh tốt hơn với các đối thủ của Mỹ như là ICE và CME. Hội đồng quản trị của HKEX tin rằng đề xuất kết hợp với LSEG thể hiện một cơ hội chiến lược hấp dẫn để tạo ra một hãng đi đầu toàn cầu về cơ sở hạ tầng cho thị trường, Sở Giao dịch Hồng Kông cho biết qua một tuyên bố hôm thứ Tư 11 tháng 9. LSEG cho hay họ sẽ cân nhắc đề xuất này, nhưng cũng nói thêm rằng họ đã cam kết và tiếp tục làm việc để đạt tiến bộ tốt trong kế hoạch mua lại Refinitiv từ một khối công ty mà đứng đầu là hãng cổ phần tư nhân Blackstone của Mỹ. HKEX nói rằng thương vụ được đề xuất có giá trị bằng tiền mặt và cổ phiếu tương đương 31,6 tỷ bảng Anh sẽ chỉ được tiến hành nếu LSEG hủy việc tiếp quản Refinitiv. Một số nhà phân tích coi đề xuất của Hồng Kông là một động thái phòng vệ nhằm làm xáo trộn thương vụ mua Refinitiv và ngăn ngừa việc Sở Giao dịch London trở thành đối thủ lớn hơn như CME và ICE. LSEG công bố vào tháng 8 rằng họ đã đồng ý mua Refinitiv trong một thỏa thuận trị giá 27 tỷ đô la nhằm biến sở giao dịch này thành một hãng khổng lồ về dữ liệu và phân tích thị trường. Đề xuất tiếp quản LSEG được đưa ra trùng với thời điểm Hồng Kông gặp rối ren do các biến động chính trị. Những người biểu tình vì dân chủ đã đốt phá một trạm tàu điện ngầm gần sở giao dịch hôm 7 tháng 9 khi các cuộc đụng độ với cảnh sát ngày càng dữ dội và bước sang tháng thứ Tư. Tình hình này chẳng giúp ích gì, là một trung tâm tài chính, niềm tin và sự tín nhiệm rất quan trọng, ông chủ của HKEX Charles Lee nói về các cuộc biểu tình trong tháng vừa qua. Khi đó, HKEX báo cáo giảm 21% về phí giao dịch trong nửa đầu năm.
Hỏi đáp trực tiếp hàng tuần trên chương trình phát thanh của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ và Facebook VOA Tiếng Việt. Hỏi đáp du học Mỹ, 10 giờ rưỡi tới 11 giờ tối thứ Hai giờ Việt Nam. Hỏi đáp di trú Mỹ, 9 giờ rưỡi tới 10 giờ tối thứ Tư giờ Việt Nam. Hỏi đáp y học, 9 giờ rưỡi tới 10 giờ tối thứ Năm giờ Việt Nam. Quý vị có thể hỏi trực tiếp trong phần bình luận lúc chương trình livestream trên Facebook và nhận được câu trả lời trực tiếp, nhanh nhất từ các vị chuyên gia. Mong quý vị đón theo dõi.
Buổi phát thanh Việt ngữ sáng thứ Năm ngày 12 tháng 9 của đài VOA xin được kết thúc tại đây. Mời quý vị theo dõi tin tức được cập nhật thường xuyên trên trang web của Ban Việt ngữ ở địa chỉ voatiengviet.com. Cảm ơn quý vị đã lắng nghe và xin hẹn gặp lại quý vị trong chương trình sáng mai trên podcast và radio. Hoàng Long cùng toàn Ban Việt ngữ kính chào quý thính giả.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.